Đế Bá, chương 4976, một đầu ấu thú, góc truyện audio.com, một thân ảnh liền đứng sau lưng Lý Thất Dạ, định nhãn xem xét, đây chính là Lão Nô. Lão Nô lúc này ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hắn theo tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi, quét ngang phong vân. Thiếu gia, có mấy cái lão đầu thức thời đi trước một bước. Lão Nô cung kính nói với Lý Thất Dạ, muốn hay không đợi tiểu nhân đem bọn hắn bắt trở lại, bắt bọn hắn cho sủng vật ăn. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết tại trong toàn bộ quá trình này, có đại nhân vật cường đại vô địch núp trong bóng tối, bọn hắn vẫn luôn không có lộ mặt, bọn hắn cũng không có xuất thủ can thiệp, thậm chí đệ tử trong tông môn bọn hắn chết thảm tại phía dưới lợi trào hỗn độn nguyên thú, bọn hắn đều như cũ có thể bảo trì bình thản, không rên một tiếng. Mà lại, tại thời điểm Hoàng Kim Thần Noãn xuất hiện, bọn hắn cũng không có xuất thủ đi đoạt Hoàng Kim Thần Noãn, mà là một mực núp trong bóng tối quan sát lấy, cuối cùng cũng không biết là nguyên nhân nào, bọn hắn cũng không từng lộ mặt cũng chưa từng xuất thủ, cứ như vậy vô thanh vô tức rút đi. Có thể nói, ngoại trừ cực ít số người cực ít biết bọn hắn tới qua bên ngoài, các tu sĩ cường giả khác đối với những đại nhân vật này tồn tại, đó là hoàn toàn không biết gì cả. Được rồi, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra. Ta cũng không phải loại người tàn nhẫn kia, sự tình tàn nhẫn như vậy ta là không làm được. Đương nhiên, Lão Nô chỉ là nhìn Lý Thất Dạ một chút, ánh mắt kia, không cần phải nói đều hiểu. Không cần nhìn ta như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta chỉ là giết người đáng chết mà thôi, như hắn là vô tội, lại cùng ta liên quan gì đâu ta cũng lười đi để ý tới. Hắn nếu là muốn chết ta làm, chẳng qua là đưa bọn hắn đoạn đường mà thôi, trước thời gian thúc bọn họ lên đường mà thôi. Thiếu gia chính là thay trời hành đạo sao? Lão Nô không khỏi hỏi một câu như vậy. Thay trời hành đạo, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Lão Nô, nói ra. Ngươi cho rằng Lão Tặc Thiên sẽ là tồn tại như thế nào? Lão Nô không khỏi trầm mặc một chút, nói ra. Tổn hại có thừa, bổ không đủ. Ha ha a a, cái này ngươi liền sai. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Thiên chi đạo tổn hại có thừa, bổ không đủ, vậy chỉ bất quá là thế nhân bản thân tưởng tượng mà thôi, cho nên, trên một con đường này, ngươi còn có con đường rất dài muốn đi. Lão Tặc Thiên, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì tổn hại có thừa, bổ không đủ. Cũng từ trước tới giờ không tồn tại cái gì thiên đạo tổn hại có thừa bổ không đủ, càng không có cái gì thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cầu. Lão Nô thật sâu hít thở một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Lời thiếu gia nói, như thế nào là thiên chi đạo? Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu chậm chậm nói ra. Trên thực tế cũng không có cái gì thiên chi đạo, chẳng qua là thế nhân mong muốn mà thôi. Nếu thật có cái gì thiên chi đạo, vậy cũng chỉ có một cái chân ngã. Chân ngã, Lão Nô thấp giọng thì thầm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vạn ác bất xá ma vương cũng tốt, độ phổ chúng sinh chúa cứu thế cũng được, cuối cùng, muốn nhảy thoát, đó cũng là chỉ có chân ngã. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Lão Nô tinh tế phẩm vị. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra. Lão Tặc Thiên xưa nay không quản những này, thế đạo bất bình, chúng sinh bi thảm, đều cùng nó liên quan. Góc truyện audio.com, gì đâu, duy nhất cùng nó có liên quan, chỉ có một kiện đồ vật. Là cái gì, Lão Nô không cần suy nghĩ, bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Chỉ ít, đây không phải ngươi bây giờ cần thiết biết đến, ngươi cách biết nó, còn có khoảng cách rất xa xôi rất xa xôi. Lão Nô không khỏi vì đó trầm mặc nhẹ nhàng gật đầu, hắn triệt để không có tính tình. Có thể nói, Lão Nô chính hắn là một cái người tâm cao khí ngạo, bất luận là lúc còn trẻ, hay là lập tức hắn đều là người lòng có ngạo khí. Dù sao, hắn là quát tháo phong vân, phóng nhãn Tây Hoàng, người đối với hắn một trận chiến, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, hôm nay ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn vẫn không khỏi ngưỡng mộ núi cao, hắn cũng là đã từng lĩnh giáo qua tồn tại cường đại nhất Tây Hoàng, nhưng là cùng trước mắt Lý Thất Dạ so sánh tựa hồ, đều lộ ra không có ý nghĩa. Hắn thấy, Lý Thất Dạ tựa như là mênh mông vô tận tinh vũ thôn nạp hết thảy thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Trước kia, Lão Nô đã từng tự nhận là đứng tại đỉnh phong, hắn thấy, đạo quân loại tồn tại này, đó đã là cực hạn nhất. Hôm nay, mới đã ý thức được trước khi hắn, sai được bao nhiêu hoang đường, có lẽ tại trên đường xa xôi kia, đạo quân, đó vẻn vẹn chẳng qua là cất bước mà thôi, có lẽ, đạo quân, vậy chỉ bất quá là nhập môn khoán mà thôi. Cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn còn có con đường rất dài muốn đi, hắn cũng không phải là đứng tại đỉnh phong, mà tồn tại chân chính đứng ở trên đỉnh phong, nhìn xuống thiên địa thời điểm, chỉ sợ thế gian hết thảy đều nhỏ bé như vậy. Như cường giả bọn hắn như vậy, tự nhận là đại nhân vật tại những người chân chính đứng ở trên đỉnh phong này xem ra, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. thiếu gia đến tại trong nhân thế, sứ mệnh là cái gì đây? Có lẽ nói thiếu gia theo đuổi là cái gì đây? Lão nô trong lòng có suy nghĩ hết sức tò mò, hắn nhịn không được hỏi. Hắn gặp Lý Thất Dạ đủ loại tựa hồ thế gian hết thảy đều không thể đả động Lý Thất Dạ, cái gì vô địch công pháp, cái gì tuyệt thế bảo vật, Lý Thất Dạ đều là nhàn đợi nhìn tới, tựa hồ nhìn tới như cỏ rác, căn bản cũng không coi như một chuyện. Lão nô cũng ý thức được chỗ đồ vật Lý Thất Dạ truy đuổi căn bản cũng không phải là những vật này. Cái này để lão nô trong lòng tràn ngập tò mò, đến tột cùng là cái gì mới có thể để Lý Thất Dạ đuổi theo đâu? Ta chính là ta, Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Không có cái gì sứ mệnh, ta chỉ là đi con đường của ta mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lão nô một chút, nhàn nhạt cười nói ra. Bất quá, như lời ngươi nói truy cầu ta ngược lại thật ra có một cái. Là cái gì đây, lão nô cũng nhịn không được có mấy phần khẩn trương, có thể nói, hắn trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu sinh tử trong nháy mắt, rất ít sự tình có thể làm cho hắn có cảm giác khẩn trương như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh mắt nhìn về phía địa phương xa xôi không gì sánh được, tựa hồ ánh mắt của hắn đi tới chính là cuối cùng thế gian. Chỉ cần một đáp án mà thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy vô tận vận luật lập tức trở thành sâu sắc. Một đáp án, lão nô không khỏi giật mình, hắn, gocchuyenaudio.com, có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng, hắn không tiếp tục đuổi theo hỏi. Cái này như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, hắn vẫn là không có đạt tới độ cao này, coi như Lý Thất Dạ nói cho hắn biết, hắn cũng không nhất định có thể có chỗ lĩnh ngộ. Nghe được cũng đủ nhiều. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn phía một ngọn núi, tiện tay rút ra đao đốn củi bên hông, tiện tay văng ra ngoài. Hàn quang lóe lên, ở phía xa phía trên một ngọn núi, có một người áo đen tiềm phục tại trong loạn thạch sơn phong, giống như cùng sơn phong hòa thành một thể, làm cho không người nào có thể phát hiện. Nhưng là, lúc này, máu tươi từ trên trán của hắn chậm rãi chảy xuôi mà xuống, một thanh đao đốn củi đã bổ vào trên đầu hắn. Hắn một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin đây hết thảy là thật. Hắn tự nghĩ chính mình tiềm hành chi thuật là tuyệt thế vô song, phóng nhãn Tây Hoàng, chỉ sợ khó có người có thể phát hiện hắn tiềm hành, huống chi, hắn cũng là đại nhân vật uy danh hiển hách, thực lực thập phần cường đại. Nhưng mà trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không chỉ có phát hiện hành tung của hắn, mà lại tiện tay vung tới đao đốn củi, trong nháy mắt bổ vào đầu của hắn, lập tức cướp đi tính mạng của hắn, hắn ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Cuối cùng, người áo đen này thân thể thẳng tắp ngã xuống trên đống loạn thạch, hắn là chết không nhắm mắt, hắn cũng không biết đao đốn củi là thế nào bổ vào trên đầu chính mình. Cuối cùng, đao đốn củi vô thanh vô tức về tới Lý Thất Dạ trong tay. Lão nô cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, đối với hắn mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn, thần thái rất bình tĩnh. Ngay lúc này, tại vùng ven lỗ thủng to lớn vô cùng, tại trong loạn thạch có một đồ vật nhỏ quỳ quỳ túy túy nhô đầu ra, bộ dáng nó cẩn thận từng ly từng tí, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ sợ bị người phát hiện hành tung của nó, nhìn nó bộ dáng kia chỉ cần không có bất luận kẻ nào phát hiện nó liền sẽ lập tức chuồn mất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thổi một tiếng huýt sáo, lập tức hấp dẫn lấy cái vật nhỏ này hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Tốt tiểu gia hỏa, ta ở chỗ này chờ ngươi đủ lâu, mau tới đây đi. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói. Bị Lý Thất Dạ phát hiện cái vật nhỏ này muốn chạy trốn, nhưng lại không có can đảm kia, nó đành phải hướng Lý Thất Dạ bên kia đi đến, bộ dáng tâm không cam tình không nguyện. Lý Thất Dạ xòe bàn tay ra cười nói ra. Lên đây đi, để cho ta nhìn xem, cái vật nhỏ này, đây chính là vua không ngai, nó xuất hiện ở đây hỗn độn nguyên thú đều lui về sau mấy bước, cho dù là nó là một cái ấu thú y nguyên để thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú kiêng kỵ vạn phần. Nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là thuận miệng phân phó mà thôi, cái vật nhỏ này cũng không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn bò lên trên bàn tay Lý Thất Dạ. Đây là một đầu ấu thú ước chừng có lớn chừng bàn tay, ấu thú này nhìn giống rồng, lại như là thủy thú, nó có hai cánh cái đuôi như rồng, nhưng là thân thể lại như là một loại thủy thú nào đó, bộ dáng hết sức kỳ lạ, chỉ sợ không có người thấy thứ này. Nó cái đầu bằng phẳng kia, nhìn có chút khỏe mạnh kháo khỉnh, nó một đôi mắt xanh biếc như là bảo thạch 10 phần hoàn mỹ. Toàn thân nó lân phiến là màu đen, mực đen bóng loáng, mỗi một phiến đều giống như trải qua tỉ mỉ rèn luyện. gocchuyenaudio.com Lại cẩn thận đi xem, phát hiện trên mỗi một phiến lân phiến, đều có đạo văn rắc rối phức tạp, đạo văn này nhan sắc rất nhạt cạn đến có thể xem nhẹ, nhưng lạc định nhãn cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện đạo văn rắc rối phức tạp này, vậy mà xen lẫn thành từng cái phù văn cổ lão không gì sánh được chính là Phật gia vô thượng ký hiệu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bắt lại con ấu thú này, dùng sức một chen, ấu thú bị đau, không khỏi vùng vẫy một hồi, nhưng y nguyên không dám lỗ mãng. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trên người ấu thú đạo văn lập tức phát sáng lên, Phật quang phun ra nuốt vào, hiện lên vô tận Phật phù, giống như trong thân thể của nó là có dấu một cái Phật quốc thế giới, toàn thân nó tỏa sáng Phật lực mà ra thao thao bất tuyệt, rất khó tưởng tượng, trong thân thể nó vậy mà ẩn chứa Phật lực cường đại như vậy. Cách chương.